Không phải là bạn không thông minh. Vì vậy ngày nay chúng ta thấy rất nhiều bạn học ngờ nghệch, đờ đẫn, như gì cũng không biết. Cơ bản không phải là nói họ không thông minh, mà là gì? Bình thường thì bị dục vọng khống chế, không phát huy được năng lực, sáu căn đều vô dụng. Bây giờ đưa bạn vào lớp học này, giáo dục cách sống đưa vào trong lớp học này, những gì bạn cũng biết. Bây giờ bạn hỏi họ, vì sao họ hồ đồ? Cuộc sống quá tốt đẹp rồi, cho quá nhiều rồi, quá cưng chiều rồi. Thực sự ở vị trí của các bạn, diện mục vốn có của bạn sẽ hiện ra. Dạ. Hiện giờ con có đeo kính không? Con xem đôi mắt của con hiện giờ sáng hơn bao giờ hết. Vì sao vậy? Đây là đức năng của tự tánh. Thường là được nuông chiều, hãy tự tánh được nuông chiều cũng giống như cái bóng đèn vậy, bị khói đóng càng lúc càng chặt, cái gì họ cũng không biết. Con bảo họ xem họ ngay trước mặt, họ xem cũng không hiểu. Vì sao vậy? Tâm bị tê liệt rồi. Lần này con biết rồi nhé. Một người làm sao mới có thể, chúng tôi nói, lanh lợi, không trì trệ, có trí huệ, không hồ đồ, từ đó mà có, do sáu căn phát huy tác dụng. Con không học lớp này, con mắng họ, đánh họ chết cũng không có tác dụng, có tức chết cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, giống như lời thầy đã nói, con người thật sự là năng lực, mỗi người đều có năng lực, chẳng có ai ngờ nghệch, đần độn giống như hiện nay. Chúng con chính là những tình nguyện viên đi nhặt chai lọ. Trước đây đều nói chúng con tay chân vụng về, cái gì cũng không thấy. Đúng vậy, đều là nói chúng con mắt mũi tù mù, mỗi ngày đều cứ đứng ở đó ra ngẩn người, dáng vẻ ngờ nghệch. Vậy nhưng hiện nay đi nhặt chai lọ, tổng kết lại, lúc nào đi, đến nơi nào nhặt, chắc chắn là có nhiều, mình phải phân tích. Não có được sử dụng tốt, mắt tay cũng được sử dụng tốt, miệng cũng biết nói chuyện, cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Con muốn họ ở nhà hiếu thuận với cha mẹ, họ cũng không biết. Vì sao? Họ không có học qua lớp học này, nên họ không biết. Để cho cha mẹ hiếu thuận với họ thì được, đổi ngược lại thì họ không biết. Họ có biết không? Cái gì họ cũng biết. Làm thế nào họ có biết hay không chứ? Chính là không ai dạy cho họ. Cho nên có người hỏi, lớp học này ai là thầy giáo? Có phải là do tôi phát minh sáng tạo ra hay không? Chúng tôi trả lời với họ, không phải là phát minh sáng tạo. Thầy giáo là ai? Dạy lớp này của chúng ta, thầy giáo là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngày mỗi ngày sống như thế nào? Dựa vào cái gì để sống? Sống Phật sống như thế nào? Cầm một cái bát, bình bát, giống như các em vậy. Có lúc con nhìn thấy những người theo cùng Đức Phật, những vị xuất gia, rất nhiều vị có ngày không nhận được cơm. Vì sao? Không có đức hạnh, không đủ oai nghi, không đủ phước báo. Cho nên họ hỏi lớp học này ai dạy? Chẳng lẽ việc này sai hay sao? Nếu như sai thì vì sao Phật lại dạy cho mọi người mà còn truyền lại hơn 3.000 năm rồi? Cho nên vị thầy đầu tiên của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc này làm sao mà chúng tôi phát minh ra chứ? Vị thầy thứ hai dạy chúng ta là Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư dạy chúng ta như thế nào? Ngài thường xuyên giảng trên truyền hình, dạy cho mọi người trong thiên hạ, không phải dạy riêng cho chúng tôi. Thì người khác không học, không làm sao? Ngài dạy như thế nào? Lão Pháp Sư thường nói, cả cuộc đời này không ngửa tay xin tiền người khác, sống bằng sức của mình. Lão Pháp Sư thường nói với chúng ta như vậy, chúng ta không ngửa tay xin tiền người khác. Người đầu tiên là ai? Không nên xin tiền ba mẹ. Các bạn hiện giờ là không xin tiền ba mẹ, không xin tiền thầy cô, không xin tiền bất kỳ người nào. Tôi sống như thế nào? Đi nhặt rác. Tôi sống bằng cách đó, có chí khí. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Làm nghề buôn bán, tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy là nhân viên bán hàng thông thường. Tôi hỏi cô ấy một câu. Tôi nói, một ngày cô có thể không nói dối được hay không? Cô ấy nói, nhất định là không được. Còn nói ít cũng không được, vẫn phải nói. Ông chủ bắt tôi phải nói. Tôi nói, cô đã thay đổi nhiều vị trí như vậy, đã đổi nhiều nghề như vậy, chẳng qua là muốn kiếm tiền. Không nói dối có thể kiếm được tiền hay không? Cô ấy nói hiện nay thì không thể được. Không nói dối thì làm sao kiếm được tiền? Xã hội đều không phải như vậy hết sao? Tôi nói như vậy thì sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì tương lai sẽ chịu tội, đều có ác báo. Cơ quan hành chính công chức đóng cửa lại, mỗi ngày lên mạng, xem trang web khiêu dâm, tạo tội nghiệp. Đến lúc đó các vị nói tôi nhận được lương rồi, tôi nói cho các vị biết đó là trộm cắp, đó là lừa dối người. Quốc gia cho bạn số tiền này là để cho bạn làm người công chức tốt, chăm sóc đại chúng, phục vụ xã hội. Cái gì không làm mà còn lấy tiền, đây là trộm cắp. Điều này không phải là tạo nghiệp sao? Tương lai gặp ác báo, cái gì muốn đi theo con đường này không? Có bao nhiêu nhà doanh nghiệp trốn thuế? Có bao nhiêu người làm chứng từ giả? Những người làm tình nguyện có học kế toán, tôi hỏi họ, các bạn học tốt nghiệp ở xung quanh các vị, sau khi đi làm không làm chứng từ giả có được hay không? Họ nói không được. Chúng con đi học là học cách tránh thuế hợp lý. Trên thực tế cô ấy nói chính là nói với chúng tôi, ở chỗ nào có thể làm chứng từ giả? Là trong trường dạy. Tôi nói con có biết hay không, việc trộm tiền của quốc gia, tội này nặng vô cùng. Nếu phải trả là pháp sư đã nói, các vị nợ tiền của cả thành phố này, tiền thuế đất, nợ tiền của cả thành phố này. Nếu các vị trả, đến lúc nào mới có thể trả hết? Nợ tiền của quốc gia thì càng khủng khiếp hơn, đó là thuế của quốc gia. Vì mà các vị còn giúp làm việc này, các vị xem những đứa trẻ này chẳng muốn rời xa vòng tay của ba mẹ, ba mẹ cũng không đành lòng. Đối với những đứa trẻ như vậy, con hãy nói xem con có cảm nhận như thế nào. Cũng là mong muốn họ nhìn thấy được, sau khi chúng con trải qua những việc này, cũng hy vọng họ có thể hiểu được. Nếu họ thực sự không muốn tạo nghiệp, vẫn duy trì cuộc sống, vẫn phải sống. Nếu không giống như chúng con đi nhặt phế liệu, cả cuộc đời đi nhặt phế liệu, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất. Và dân còn gì nữa, nếu không học văn hóa truyền thống thì chẳng có con đường nào khác. Có văn hóa truyền thống làm nền tảng, các vị ra xã hội tìm việc làm thì có thể. Vì sao? Các vị có thể chọn lựa công việc không tạo nghiệp, các vị có thể làm công việc đó mà không tạo nghiệp. Ngoài việc này ra chẳng còn phương pháp nào khác. Ngay cả văn hóa truyền thống cái gì cũng không biết, chỉ biết đến tiền thì nhất định sẽ ra ngoài tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải chịu ác báo, tương lai các vị sẽ gặp báo ứng. Cái gì đó biết, điều gì tôi cũng không làm, việc gì tôi cũng không biết. Vậy thì các vị đi nhặt phế liệu mà mưu sinh. Cái gì đừng trông chờ cha mẹ nuôi dưỡng quý vị. Với lại con còn hy vọng, vô cùng hy vọng họ có thể nhìn thấy được, thấy được ánh quang minh của con đường văn hóa truyền thống. Con muốn nói gì với những phụ huynh nuông chiều con cái? Hiện giờ con thật sự muốn nói với những bậc cha mẹ này, thật sự là như vậy, nuông chiều con chính là giết chết con. Các vị nuông chiều chúng, rốt cuộc chúng thật sự là chỉ biết ăn của các vị, uống của các vị, hút máu của các vị, phá hết sạch tiền xương máu của các vị, cuối cùng một lời cảm ơn cũng không có. Còn hận cha mẹ nữa chứ. Vì sao? Tại vì sao các người không sớm dạy dỗ tôi? Tại vì sao các người lại chiều chuộng tôi chứ? Khuyến cáo các vị làm cha mẹ nhất định phải nhìn tương lai dài lâu của con mình. Nếu như các vị có thể đưa con mình đến học văn hóa truyền thống, thật sự là tổ tiên phù hộ, mới có thể đến được nơi này. Phải trân quý. Con có cảm nhận gì về ngày hôm nay? Con có một cảm nhận rất sâu sắc, chính là cảm thấy nước vô cùng quan trọng. Con cứ mãi suy nghĩ, hôm nay con có thể không nhặt được cơm, nhưng nước thì nhất định phải có. Nước đối với cuộc sống vô cùng quan trọng. Và dân, sau này các con có dám lãng phí nước nữa không? Dạ không dám. Bởi vì nước thực sự rất quan trọng, nhất định phải tiết kiệm nước, không nên lãng phí.